thưa dọa. Ông rất là nổi tiếng, học giỏi, có tiếng. Khi lấy vợ thì hồi xưa thì bố mẹ lấy vợ cho con mà, cho nên ông không có kén vợ, ông biết mặt vợ. Rồi ngay lễ tân hôn, đến cái lúc mà ông dở cái màn che mặt vợ, ông mới thấy mặt vợ. Còn trước đó cũng biết mặt vợ ra sao nữa. Đến khi ông lật cái tấm màn che mặt cô dâu á, thì ông hơi thất vọng. Là bởi lẽ ông nghĩ rằng là tài như mình, nổi tiếng như mình thì phải lấy cô vợ đẹp lắm, nhưng mà cô dâu này tầm thường, có mức trung bình, dưới cái khả năng của mình có thể có được cô vợ đẹp hơn như vậy. Cho nên ông ta, cái mặt ông ta nó sụp xuống, mà cô dâu nhìn thấy cái thất vọng của chú rể. Và đã vậy rồi, vì cái thất vọng ông còn bất lịch sử nữa, ông hỏi cô dâu là người nữ có tứ đức, chẳng hay nàng đi được mấy đức. Tứ đức đó là công dung ngôn hạnh. Hỏi người nữ có mấy đức, chẳng hay nàng đây có mấy đức. Cô dâu đáp liền, cô dâu thấy cái sắc diện của ông chú rể, và cô dâu đáp là trong tứ đức đó thiếp chỉ thiếu có một đức là dung, tức là cái sắc đẹp, nhưng mà ba đức kia thì có đấy. Nhưng mà chẳng hay kẻ sĩ có đi bách hạnh, tức là trăm cái hạnh, hạnh kiểm, vậy thì không rõ là chàng ở đây có mấy hạnh. Ông này chưa trả lời thì bà đáp trước, mà trong một bất hạnh đó, cái hạnh mà háo sắc đó, cái hạnh mà bất háo sắc đó là hạnh đứng đầu, cho nên cái háo sắc đó là đứng đầu ở trong cái mà là không hạnh đó. Bà bảo vậy, thành ra háo sắc đó là cái mà đứng đầu ở trong cái mà không có hạnh đó. Mà thấy chàng có vẻ đây là cái người mà chuộng cái sắc đó. Cái ông này nghe xong xấu hổ cái mà không có nổi giận mà phục vợ, và chắp tay xá vợ xin lỗi. Từ đó ông thương vợ ông lắm. Thế đó là ông thấy được cái hay của cô vợ, cái nét của vợ, mà ông thấy ông quên đi cái sắc rồi. Với lại cái hai nữa đó, cái mà chẳng hạn như mình bảo những người mà người ta thích mình vì cái sắc thì mình nguy hiểm đó, là bởi vì cái sắc nào cũng có tàn hết. Với lại một mai nữa, họ theo mình vì sắc thì họ cũng có thể bỏ mình vì sắc đó. Và một cái sắc của ai thì cũng nó cũng có cái tàn, mà ở gần cái sắc lâu ngày nó cũng chán, cái sắc nào cũng vậy đó. Nhưng mà cái nết đó, thì ở càng lâu á thì nó lại càng, nó không tàn mà nó lại còn tăng đó. Còn cái sắc thì nó tàn, cái nết thì nó không tàn, mà cái kẻ mà thích nết đó, thì cái kẻ đó là phần nhiều kẻ tốt đó. Thế cho nên khi mà mình trang điểm cái nội tâm, mà tức là mình tạo cái oai nghi cho mình bằng nội tâm, tức là bằng cái đức hạnh á, thì tự nhiên mình có cái lợi lạc như vậy, tức là mình chắc chắn những người mà xung quanh mình hay là thân thiết với mình toàn những người tốt. Và nếu mình chỉ chuộng, mình trang điểm cái bề ngoài thôi, thì chắc chắn mình toàn gặp cái người mà bề ngoài không đó, là trong khác ngoài như vậy đó, nhưng mà không phải như vậy đâu. Và những người như thế chắc chắn nếu mà mình làm bạn với họ thì mình sẽ không có bảo đảm, mình sẽ không có được nghĩa là hạnh phúc nổi, tại bởi lý rằng là người không tốt. Và nếu người tốt á thì họ thích cái hạnh, cái nét. Và rõ ràng rằng là cái vẻ bề ngoài nó thua cái hạnh ở bên trong. Nên nếu người nào đạt được đủ cái hạnh ở bên trong thì tự nhiên cái oai nghi nó mạnh hơn. Cho nên chẳng hạn như chư Phật hay thánh hay tổ cái gì đó không cần phải trang điểm, nhưng mà bằng cái oai nghi, bằng cái hạnh đó, người ta thấy, người ta cung kính và người ta còn lễ lạy được nữa. Nhưng mà còn nếu cái oai nghi bằng cái trang điểm thôi thì người ta thấy, người ta chỉ thích chiêm ngưỡng và thích chiếm đoạt, chứ không có cung kính, không có lễ lạy, không có sợ gì hết ạ. Đó. Và không có cung kính thiệt. Thế cho nên nó thua. Mà hai nữa, khi tăng trưởng cái như vậy đó, tức là vô tình chung nó tăng trưởng cái dục cho thiên hạ và cho cả mình nữa. Cho nên chính vì vậy mà trong tám giới này mấy giới sau mới cấm, là vì như vậy. Thế đến cái điều thứ 12 là duyên thành Phật đạo, là trợ duyên để cho thành Phật. Nếu có ai muốn mau thành Phật đạo thì không thể không thọ trì. Trong kinh A Hàm nói, trì bát quan trai được hết lậu hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não. Đó là mình tập học Phật từ từ, mình nghe những danh từ đó cho mình quen luôn. Lậu hoặc đó là phiền não. Thế trong kinh A Hàm bảo vậy, người trì bát quan trai thì được hết phiền não, hết lậu hoặc, vào được thành niết bàn. Mà hết lậu hoặc thì tất nhiên vào được thành niết bàn, còn nếu không cách gì vào thành niết bàn được. Lại nói, muốn thành thanh văn duyên giác Phật thừa đều được như nguyện. Đó là người nào tu bát quan trai này muốn chứng thanh văn, muốn chứng duyên giác, hay là quả Phật đều được như nguyện. Long Vương kể duyên trong kinh Tạp Bảo Tàng nói rằng Phật tại phương sát thành, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Phật dùng lời ác hủy báng. A Nan nghe thấy sinh tâm giận dữ, đuổi Đề Bà Đạt Đa đi. Phật kể lại nhân duyên đời trước. Ngày xưa tại Ca Thi Quốc có hai anh em Long Vương tên Đại Đạt và U Bà Đại Đạt, thường thọ trì bát quan trai giới và các ngày trai. Do quốc vương hay phạm giới sát, khuyên mãi mà không thay đổi, bỏ đi nơi khác. Gặp ác Tiểu Long, Tiểu Long biết mình không bằng, sinh lòng ghen ghét và mắng nhiếc U Bà Đại Đạt, muốn diệt Tiểu Long. Đại Đạt khuyên ngăn, rồi trở về chốn cũ. Tam Long đó chính là Như Lai, A Nan và Đề Bà Đạt Đa. Thế thì Đức Phật kể câu chuyện khi mà ngài đang ở Vương Sát Thành á, thì Đề Bà Đạt Đa là em họ của ngài mà là anh ruột của A Nan, người chuyên môn phá Phật, chuyên môn hại Phật. Đề Bà Đạt Đa mới đến chỗ Đức Phật rồi dùng lời ác hủy báng. A Nan giận lắm, A Nan mới đuổi Đề Bà Đạt Đa đi. Mà khi đuổi đi rồi thì Đức Phật mới kể chuyện cho A Nan nghe, bảo đâu phải là do hôm nay mới có cái vụ này xảy ra, nó là từ đời trước rồi. Đời trước Đức Phật kể là khi đó có hai anh em tên là Đại Đạt và U Bà Đại Đạt, chuyên môn thọ trì bát quan trai giới và các ngày trai. Rồi vì lúc bấy giờ ông vua thời bấy giờ đó, ông thích giết lắm, ông hay phạm sát giới sát, mà hai người này khuyên hoài không được, cho nên vì như vậy bỏ cái xứ đó mà ra đi. Nhưng mà đi rồi thì gặp ác Tiểu Long, thì Tiểu Long này ganh tị, biết cái tài mình không bằng, cho nên hay tìm cách mà bới móc mắng nhiếc hủy báng. Thì bây giờ U Bà Đại Đạt mới giận Tiểu Long, muốn giết Tiểu Long đi, nhưng mà Đại Đạt là anh mới khuyên ngăn, rồi hai người mới trở về đó, trở về lại cái phương cũ. Thì Tam Long đó là chính là Đức Phật, A Nan và Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là ác Tiểu Long đó. Thế thì ngày xưa thì cùng nhau như vậy đó, mà đến bây giờ Đức Phật thành Phật đó, và A Nan thì chứng quả và thị giả Đức Phật ở bên cạnh, Đức Phật học đạo. Còn Đề Bà Đạt Đa thì bị cái quả nghiệp như vậy, thì cũng là do nơi Đức Phật nói, là do nơi hồi xưa là Đức Phật và A Nan thường thọ trì bát quan trai giới đó. Cho nên ngày hôm nay mới thành Phật và thành A Nan như vậy. Còn Đề Bà Đạt Đa thì bị cái nghiệp như thế, nghiệp cho đến khi mà Đề Bà Đạt Đa vì suốt một cái đời sống là chuyên môn phá Phật, chuyên môn là bày cho A Sở Thế phá Phật và bày cho A Sở Thế giết cha nữa. Cho nên cuối cùng cuộc đời nó thì Đề Bà Đạt Đa bị bệnh nặng lắm, người bệnh nặng không chữa được. Rồi thì nghĩa là đồ chúng đó, tại vì Đề Bà Đạt Đa khi nó nghiệp nó trổ cho nên mới bị bệnh nặng. Là khi mà Xá Lợi Phất tới chỗ của Đề Bà Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa tưởng nó Xá Lợi Phất đến là theo mình, và Đề Bà Đạt Đa mới nói Xá Lợi Phất thuyết pháp cho đồ chúng của mình nghe. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nằm đó, tựa đó nghỉ rồi ngủ, quên đi hồi nào không biết. Thì Xá Lợi Phất thuyết pháp cho đồ chúng của Đề Bà Đạt Đa nghe. Thì thuyết pháp xong, đồ chúng của Đề Bà Đạt Đa bỏ Đề Bà Đạt Đa hết á, và theo Xá Lợi Phất hết, đi mất hết. Đề Bà Đạt Đa dạy còn có hai người à, còn có hai người thân tín nhất là còn lại với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới giận quá, tức quá, uất ức, học máu, rồi thành bệnh. Tại vì Đề Bà sân si ghê lắm, giận, rồi mới thành bệnh. Bệnh nó cũng như là tức cái bệnh. Bệnh với lại mình làm hoài anh thành công là không cách gì hại Đức Phật được, mà ngày nay là còn bị thua Xá Lợi Phất như vậy nữa. Rồi thì bệnh rồi không cách gì chữa được, lúc sắp chết rồi, và ông ta cảm thấy cô đơn quá, mọi người bỏ hết, còn có hai người theo thôi, hai người học trò nó theo thôi. Thì Đề Bà Đạt Đa lúc sắp chết, lúc bệnh nặng nữa, cảm thấy cô đơn vô cùng. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với hai người đệ tử, mới bảo là tự nhiên ta nhớ anh ta, anh ta tức là Thích Ca Mâu Ni, thôi thì hai ông hãy khiêng ta đến gặp anh ta. Cái hai người đệ tử Đề Bà Đạt Đa bảo không được đâu, thầy trong đời á, nghĩa là chống bán Đức Phật đủ thứ hết á, tạo đủ cái nhân duyên hận thù với Đức Phật rồi, và bây giờ làm sao ông tha thứ cho ngài được. Cho nên bây giờ nếu mà ngài mà đến đó là sẽ bị mấy ông Sa Môn nó mới ông giết chết ạ. Cho nên đừng có đến chỗ đó, bởi vì chỗ đó họ thù ghét ngài lắm. Cái này là Bà Đạt Đa bảo không sao đâu, bởi hơn ai hết ta biết rõ anh ta, Thích Ca Mâu Ni bây giờ giận ta hết rồi, mà sẵn sàng tha thứ cho ta, cho nên mau mau khiêng ta đến nó đi, kịp để kịp cho ta gặp mặt anh ta cuối cùng, lần cuối, chứ không thôi không kịp được nữa, tại vì Đề Bà Đạt Đa cảm thấy trong mình khó sống được rồi. Hai anh kia nghe người sắp chết bệnh nặng mà đòi hỏi như vậy, cho nên cũng ráng sức mà khiêng Đề Bà Đạt Đa đến kịp viên tịnh xá để gặp Đức Phật. Thì khi mà khiêng đến trước cổng chùa xa xa, trước cổng chùa, thì trước cái cổng chùa xưa có một cái, khi nào có một cái ao nước rộng. Tại vì chư Tăng hồi xưa đi chân tất, không có đi giày dép thì cấm à, đi chân tất không à. Đi chân tất thì về về tới tỉnh xá, thì khất thực về tới tỉnh xá thì đứng ở trước cái ao nó rửa chân đó, rồi mới vào chùa. Cái lệ nó như vậy đó. Đấy thì khiêng tới nơi thì mấy ông tỳ kheo tăng đang ở trước cổng chùa nhìn tới xa xa Đề Bà Đạt Đa đến. Mà Đề Bà Đạt Đa xưa nay đến là gây chuyện, đến là có chuyện rắc rối. Cho nên mấy ông tăng nó mới chạy vào báo với Đức Phật bảo là thôi rồi, Đề Bà Đạt Đa lại đến đây gây chuyện quấy phá nữa. Đức Phật bảo không sao đâu, không sao đâu, cứ bình tĩnh. Bởi Đề Bà Đạt Đa không cắt gì mà gặp được Như Lai nữa. Cái tỷ khi hàng kia khiêng đến trước cổng chùa thì Đề Bà Đạt Đa bảo dừng lại đây, dừng lại đây, ta muốn rửa thân, rửa mình, rửa chân cho sạch sẽ trước khi gặp anh ta. Cái hai anh kia mới để cái cán xuống xuống ngay trước cái ao. Thì Bà Đạt Đa mới cố gắng dùng hết cái sức tàn lực còn lại gượng đứng dậy để ra rửa chân. Thì khi Bà Đạt Đa gượng đứng dậy, đứng thẳng, đứng trên mặt đất như vậy, cái mặt đất đó là nó có thể chứa đựng tất cả cái gì chồng chất ở trên, nó cũng thể chứa đựng nổi, dù là nặng mấy, đến núi nó còn chứa đựng nữa. Nhưng mà với cái nghiệp lực của Đề Bà Đạt Đa, cái ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa, cái mặt đất nó cơ hồ như nó chịu không nổi. Thì từ những chỗ đó nó rung động xong nó tách đất ra, thì Đề Bà Đạt Đa rơi xuống dưới cái lòng đất, tức là bị chôn sống. Thì khi Đề Bà Đạt Đa rơi xuống như vậy thì Đề Bà hét lên một cái lần cuối cùng, la lên một câu cuối cùng, mà nguyện với cái phần xương thịt còn lại này, ta xin cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni. Thì chết, tức là bị chôn sống thì chết. Tức là không gặp được Đức Phật thiệt, mà Đức Phật biết trước, tại vì cái nghiệp nó trổ nó đến lúc rồi. Đó. Nhưng mà do vì cái lời cuối cùng đó của Đề Bà Đạt Đa, mà rồi sau cùng Đề Bà Đạt Đa cũng được thoát khỏi cái cuối cùng cũng vẫn được đắc độ, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này thành Phật vậy đó. Và mặc dù là trong suốt đời sống chỉ một mình Đề Bà Đạt Đa người duy nhất làm Đức Phật chảy máu, mà không ai làm được hết đó. Mà là em chú bác của Đức Phật đó, Đề Bà Đạt Đa gọi Vua Tịnh Phạn là cha của Tất Đạt Đa đó là bác. Còn bố của Đề Bà Đạt Đa đó là chú của Đức Phật, chú ruột. Thì Đề Bà Đạt Đa là nhiều đời nhiều kiếp như vậy hại Phật, nhiều đời lắm chứ không phải là chỉ một đời, cứ đi theo hại vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật nói lại với hàng đệ tử thì Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa không phải là kẻ ác thật sự đâu, mà là cái người mà làm nghịch hạnh, tức là đi theo Đức Phật phá, tức là để làm cho Đức Phật mau thành đạo. Tại không ai phá hết thì khó thành. Tại phá đó mới thử thách mình, mới cái tín tâm của mình nó kiên cố. Nếu mình tu mà cái gì nó cũng thành hết á thì cái đó nó chưa có chắc ăn cho mình đâu. Nghĩa là mình phải chịu bao nhiêu cái tai họa mà vẫn đứng vững được với đạo á. Còn như là mấy kỳ trước tôi nói, nếu mà đạo nó cho mình được nhiều cái lợi quá để mà rồi mình theo đạo á, mình đi với đạo á, đạo có gì cũng lợi hết á, thì mình không bỏ đạo thì chuyện đó mình chẳng có, chưa chắc mình đã vì đạo được, mà vì cái lợi mà đạo đem đến cho mình. Đó. Nhưng mà nếu mà mình phải chịu đủ mọi cái sóng gió chông gai gì đó của con đường vào đạo á, mà mình vẫn không bỏ đạo thì lúc đó mình mới vì đạo chân chính. Mà khi vì đạo chân chính như vậy á thì mới có thể có thành quả. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là cái người đóng cái vai là cứ đi quấy Đức Phật, cứ đi phá Đức Phật. Và khi quấy phá như vậy, Đề Bà Đạt Đa phải chịu cái hậu quả. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là dưới mắt của Đức Phật trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát, chứ không phải là một kẻ, nghĩa là ngũ nghịch như là trong kinh điển của bên tiểu thừa thì Đề Bà Đạt Đa rõ ràng là ngũ nghịch. Rồi thì chính Đề Bà Đạt Đa là cái người mà đầu tiên sướng lên cái chuyện ăn chay trường này, chứ không phải Đức Phật đâu. Tại vì cái thời Đức Phật chưa có ăn chay trường, thời Đức Phật là khi đó người ta chưa biết đến đạo Phật, thì Đức Phật đó với chư tỳ kheo tăng phải đi xin ăn, mà khi đi xin ăn như vậy thì không có kén, tức là không thể nào xin mà lại còn nói rằng là cho cái này chứ đừng cho cái kia, cho cái này đừng cho cái kia, mà xin như vậy kỳ quá. Cho nên cứ việc đi xin ai cho gì cũng hồi hướng công đức hết ạ, cho gì thì ăn ấy, dở ăn dở, ngon ăn ngon, thịt ăn thịt, cá ăn cá, gạo ăn gạo, mà lúa ăn lúa, cái gì ăn như đấy. Đó. Cứ là không có phân biệt, bình đẳng trước tất cả các thứ như vậy thời Đức Phật. Nhưng mà cấm không được ăn thịt trong những trường hợp rằng là chẳng hạn như là mình thấy người ta giết cái con, thế chẳng hạn người ta thấy con sa môn đến xin, người ta bắt con gà, người ta chặt, người ta cắt tiết làm con gà sạch sẽ, người ta bỏ vịt bát cho mình thì không được ăn, thì không được ăn. Đó. Thì trong trường hợp như vậy ăn là phải. Cái thứ hai, dù mình không thấy mà mình nghe tiếng nó kêu khi nó bị giết, không được ăn. Cái thứ ba, như vậy phạm giới, tức là mình nói chẳng hạn bảo là cúng bò hoài ăn chán quá hôm nay cúng heo đi thì phạm giới đó. Hoặc giả rằng là mình bảo người ta mua cho mình, hoặc mình bảo người ta cúng cho mình đó, thì đều là phạm giới hết. Bởi vậy mình ngạc nhiên là bên chùa, về bên chùa Phật ở bên xứ Lào, xứ Thái, xứ Miên họ ăn thịt đó. Ngày lễ của họ là bán thịt, bán gì đầy sân chùa hết, bán để cho Phật tử họ mua đem vô cùng.
Thầy sang chung chùa làm gà lúc này. Ở chùa chẳng hạn, chung chùa thành chiếc bếp làm gà đem lên cúng sân Thái.
Và những cái như thế thì là bất hợp cách rồi.
Bên Thái Lan. Đi vô chung chùa, đi chùa chung vô coi là coi. Chiếc bếp nó thấy làm gà quá, nó quá là cúng.